Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hạt. Hôm nay, ngày 3 tháng 12 năm 2020, thứ năm sau Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, Thánh Francisco Xavier, Linh Mục, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe." Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay là phần cuối sách tin mừng Marco, ghi lại lệnh truyền sau cùng của Đức Kitô phục sinh cho các tông đồ trước khi người được cất lên trời. "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án." Khi Đức Giêsu phục sinh và lên trời, Người đã hoàn tất sứ vụ mang lại ơn cứu độ cho con người. Giờ đây, Người trao sứ vụ loan báo tin mừng cho các môn đệ, để các ông loan báo cho mọi người sống trên trần thế, để những ai tin vào Đức Kitô và chịu phép rửa sẽ được hưởng ơn cứu độ. Động từ tin được dùng ở đây không chỉ đơn thuần là sự ưng thuận về mặt tinh thần, nhưng còn nhắc đến sự dấn thân trọn vẹn, vốn đưa đến sự vâng phục. Đức tin trong Kinh Thánh có tính linh thiêng, và một cách minh nhiên, đức tin sẽ đưa đến các việc thiện, như Thánh Tông Đồ viết trong thư của Ngài: "Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết." Ở đây, Đức Kitô hứa cho những ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Họ sẽ trừ được quỷ, nói được những thứ tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Còn với những ai không tin, thì sẽ bị kết án, là phải chịu lửa hỏa ngục đời đời, không còn hy vọng được cứu độ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sứ mạng cao cả nhất mà Đức Giêsu chỉ thị cho giáo hội là rao giảng tin mừng cho muôn dân. Điểm cốt lõi này được các thánh sử ghi lại như trong tin mừng Matthew. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em. Hay trong tin mừng Gioan, như Chúa Cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Như thế, bổn phận và nhiệm vụ của giáo hội là rao giảng tin mừng. Và điều này cũng ngụ ý, nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu là phải đem tin mừng Đức Kitô đến với những ai chưa có cơ hội được nghe đến, là phải làm người công bố về Đức Kitô cho mọi người nhận biết. Có lẽ hôm nay, Chúa không bắt chúng ta phải qua Tây qua tàu để truyền giáo, nhưng là rao giảng ngay trong gia đình, cho cha mẹ, con cái, vợ chồng, và cho những người làm việc với chúng ta. Rao giảng không chỉ bằng lời nói, nhưng còn qua đời sống hàng ngày. Trước hết bằng lời cầu nguyện và những việc hy sinh hãm mình. Chỉ có Chúa mới đánh động lòng người và làm cho họ tin theo người. Chứ chỉ riêng chúng ta thì không có khả năng làm được điều đó. Thứ đến, phải sống một đời sống tốt lành thánh thiện để làm gương sáng cho người khác. Vì lời nói như gió lung lay, gương bày như tay lôi kéo. Gương sáng có tính thuyết phục và hấp dẫn hơn lời nói. Và hơn hết, người thời nay cần những chứng nhân hơn là thầy dạy. Lạy Chúa, theo gương các thánh tông đồ và thánh Francisco Xavier, xin giúp chúng con nỗ lực truyền giảng tin mừng cho tha nhân qua những việc nhỏ bé tầm thường mỗi ngày. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các thẩm phán về các quyền xã hội. Trong sứ điệp video gửi các thẩm phán về các quyền xã hội, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định rằng, theo đạo lý xã hội Công giáo, quyền tư hữu không phải là một quyền tuyệt đối, và Ngài kêu gọi các thẩm phán hãy tỏ ra liên đới và công bằng, đấu tranh chống những nguyên nhân cơ cấu tạo nên nghèo đói. Sứ điệp được Đức Thánh Cha gửi đến các thẩm phán, các ủy viên công tố, các nhà tư vấn và luật sư tại 15 nước như Argentina, Brazil, Canada, Hoa Kỳ, Cuba, Guatemala và cả Maroc. Tham dự khóa họp trực tuyến từ Peru từ ngày 30 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 vừa qua của các ủy ban về các quyền xã hội ở Mỹ Châu và Phi Châu về đề tài kiến tạo công bằng xã hội, tiến đến sự áp dụng trọn vẹn các quyền cơ bản của con người trong những điều kiện dễ bị tổn thương. Trong sứ điệp bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nói, để xây dựng một nền công bằng xã hội mới, chúng ta phải nhìn nhận rằng, truyền thống Kitô giáo không bao giờ nhìn nhận quyền tư hữu là tuyệt đối, không thể động đến, và quyền ấy có chức năng xã hội. Khi lại đến các luật lệ và quyền lợi, chúng ta trả cho người nghèo những điều không thể thiếu được. Chúng ta không cho họ những điều của chúng ta hay của người thứ ba, nhưng là chúng ta trả lại cho họ những gì là của họ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh, công bằng xã hội không thể dựa trên sự bất chính, là điều bao hàm sự tập trung của cải. Không bản án nào là công chính và không luật lệ nào là hợp pháp khi nó tạo nên sự chênh lệch lớn hơn, làm mất phẩm giá và gây ra bạo lực. Và Ngài trình bày 5 điểm chính trong việc dấn thân cho công bằng xã hội. Thứ nhất là phải thực tế. Chúng ta không thể suy tư mà không quan tâm gì đến thực tại xã hội, nhắm mắt trước những bất công ngày càng gia tăng trên thế giới. Thứ hai là phải hoạt động mọi ngày cùng nhau, vì cũng như điều tốt và tình yêu, điều công chính cũng là một nghĩa vụ mà chúng ta phải thực hiện, phải chu toàn, tránh mọi ảo tưởng. Thứ ba là luôn nhạy cảm trước những đau khổ của người khác và tìm cách xoa dịu, như thái độ của người Samaritano nhân lành. Tránh xa vào thứ văn hóa nguy hiểm là văn hóa rừng rưng. Thứ tư, cũng cần nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến những cuộc đấu tranh, chiến thắng và thất bại. Trong đó, máu của hàng ngàn người đã đổ ra nhân danh công lý và công bằng. Thứ năm, thật là rất khó có thể xây dựng một công bằng xã hội mà không dựa trên dân chúng. Vấn đề ở đây là du nhập một ước muốn nhưng không, tinh tuyền và đơn giản, muốn huấn luyện dân chúng và không coi mình là một tầng lớp ưu tú được soi sáng. Lớp người này tuy làm việc cho dân, nhưng không làm gì với dân, họ không cảm thấy là thành phần của dân. Tin giáo phận Hưng Hóa. Đức Thánh Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên bàn bí tích thêm sức tại giáo xứ Vĩnh Thọ. Sáng ngày 29 tháng 11, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám quản tông tòa giáo phận Hưng Hóa, đã chủ tế thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng và ban bí tích thêm sức cho 69 em thiếu nhi tại giáo xứ Vĩnh Thọ. Đồng tế trong thánh lễ có cha quản sứ Du Cha Nguyễn Văn Hùng và cha phó đặc trách Du Cha Đỗ Văn Nguyên cùng với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn chân Chúa trong toàn giáo xứ. Đúng 9 giờ, đoàn rước bao gồm đội kèn, quý phụ huynh, những người đỡ đầu, 69 em lãnh nhận bí tích cùng quý cha và đức cha chủ tế bắt đầu từ sân chính nhà mục vụ của giáo xứ tiến về ngôi thánh đường. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh, con người chúng ta không chỉ cần có ánh sáng vật lý, mà chúng ta cần phải có ánh sáng tâm linh, hay còn gọi là ánh sáng siêu nhiên. Và mùa vọng là mùa chúng ta đợi chờ ánh sáng Chúa Giêsu. Đồng thời, Đức Cha giám quản mời gọi cộng đoàn hãy cùng nhau suy tư về ánh sáng tâm linh, ánh sáng siêu nhiên trong thời đại hôm nay. Sau bài giảng là nghi thức ban bí tích thêm sức, các em lãnh nhận bí tích thêm sức, nhắc lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép rửa tội, và Đức Cha Phêrô cùng cha quản sứ Du Xe đặt tay ban Chúa Thánh Thần trên các em. Sau đó, các em lần lượt tiến lên cung thánh lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, cùng với cha mẹ đỡ đầu. Kể từ đây các em có thêm thần khí, giúp các em thêm vững vàng trong đức tin, đức cậy và đức mến để ra đi làm chứng cho Chúa. Cuối thánh lễ, một em đại diện bày tỏ tâm tình tri ân Thiên Chúa, cảm ơn Đức cha Phêrô, cha quản sứ Giuse, cha phó đặc trách Giuse, các thầy cô giáo lý viên, các anh chị huynh trưởng và các thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã quan tâm, chăm lo để các em có được ngày hôm nay. Thánh lễ kết thúc vào lúc 10:30 cùng ngày. Tin Damaso Syria, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tặng 25.000 áo lạnh cho trẻ em Syria. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã thuê may 25.000 áo khoác mùa đông để tặng cho các trẻ em nghèo tại Syria nhân dịp lễ Giáng sinh. Trong thông cáo hôm 27 tháng 11, tổ chức bác ái này cho biết áo lạnh được may tại 30 nhà may ở thành phố Aleppo với 180 thợ may và sẽ được chuyển tới các giáo xứ tại một số thành phố lớn như Aleppo, thủ đô Damasco, Homs và Hasakke ở miền Bắc Syria để trao cho các em nghèo. Trong sáng kiến này, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ được sự cộng tác của dòng các nữ tu Chúa Giêsu và mẹ Maria. Nữ tu Anne Temesian cho biết, chúng tôi giúp đỡ các em trong mùa đông đang tới, đồng thời cũng hỗ trợ kinh tế tại Syria, cụ thể là giúp đỡ các tiệm may nhỏ. Đại diện tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng nói rằng, sau 9 năm chiến tranh, tại nhiều miền ở Syria, súng đạn đã im tiếng, nhưng hậu quả của cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Đồng tiền mất giá, nạn đói và các biện pháp cấm vận của Âu Mỹ vẫn ảnh hưởng nặng nề trên cuộc sống của hàng trăm ngàn người dân Syria. Trong đó, những người bị mất mát nhiều nhất có các trẻ em. Nhiều em còn bị chấn thương, suy dinh dưỡng và bệnh tật. Vải và vật liệu may áo khoác mùa đông đã được nữ tu Anne Demerian đặt mua cách đây vài tháng. Hiện nay, tại thành phố Aleppo, không còn áo khoác mùa đông nữa. Tin Roma, 43 linh mục Ý chết vì coronavirus trong một tháng. Trong tháng 11 vừa qua, có 43 linh mục Ý chết vì coronavirus đợt thứ hai, nâng tổng số linh mục thiệt mạng tại nước này lên 167 vị kể từ bắt đầu đại dịch hồi tháng 2 năm nay. Phần lớn các linh mục tử vong là những vị cao niên hoặc đã có một thứ bệnh khác. Trong số các giáo sĩ tử vong vì đại dịch, có một giám mục là đức cha Marco Vigilio Fragrati, 87 tuổi, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Milano, qua đời ngày 23 tháng 11. Hồi tháng 10 trước đó, cũng có một giám mục nạn nhân của coronavirus, đó là đức cha Giovanni Danise, giám mục giáo phận Caserta, qua đời lúc 72 tuổi. Nước Ý đang bị đợt thứ hai của làn sóng coronavirus, với gần 800 người bị nhiễm, và đã có 55.000 người chết vì đại dịch tại nước này, kể từ tháng 2 năm nay. Mặt khác, tại Colombia, đức tổng giám mục Oscar Urbina Ortega, chủ tịch hội đồng giám mục Colombia, đã bị đưa vào nhà thương vì bị coronavirus gây viêm phổi. Hội đồng giám mục xin các tín hữu, đặc biệt là tổng giáo phận Villa Vicencio, cầu nguyện cho vị chủ chăn của mình. Tại Colombia, đã có hơn 1.300.000 người bị nhiễm và hiện nay 67.300 người đang được điều trị. Số người chết lên tới 36.500 người. Tin Bogota, Colombia, ngày cầu nguyện cho nạn nhân COVID và cuồng phong tại Mỹ Latin. Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CHELAM và tổ chức Caritas tại đại lục này kêu gọi các tín hữu tham gia ngày cầu nguyện 12 tháng 12 sắp tới, lễ Đức Mẹ Guadalupe, cầu cho các nạn nhân đại dịch COVID-19 và liên đới với các nạn nhân cuồng phong tàn phá mới đây tại Trung Mỹ. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 29 tháng 11, Đức Thánh Cha cũng đã ngỏ lời chia buồn với các nạn nhân bão lũ tại Trung Mỹ, đặc biệt tại các quần đảo San Andre, Providencia và Santa Catalina, cũng như vùng duyên hải Thái Bình Dương ở mạn Bắc Colombia. Ngài nói, tôi cầu nguyện cho tất cả các nước đang đau khổ vì thiên tai này. về phần tổ chức Kelam và Caritas Nam Mỹ, trong thông cáo chung đã tuyên bố, chúng tôi cảm thấy gần gũi và liên đới với tất cả anh chị em đã và đang trải qua đau khổ vì đại dịch COVID-19, đặc biệt các dân tộc tại Trung Mỹ và quần đảo Caribe bị thiệt hại nặng nề vì hai cuồng phong Eta và Iota trong tháng 11 vừa rồi. Còn số các nạn nhân cuồng phong thật là bi thảm, hơn 3.500.000 người bị thương tổn, 330.000 người sống trong các trại tạm trú vì mất gia cư, 117 người chết, và thiệt hại vật chất, kinh tế rất lớn nào. Hai tổ chức vừa nói của giáo hội kêu gọi các tín hữu quảng đại trong việc cầu nguyện và trợ giúp các nạn nhân, cụ thể là tham gia các cuộc lạc quyên để hỗ trợ hệ thống Caritas tại 4 nước Trung Mỹ trong việc giúp đỡ những người bị thương tổn nhất vì cuộc khủng hoảng kinh tế và thiên tai. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi hòa bình tại Ethiopia. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi các phe lâm chiến tại miền Tigray, Bắc Ethiopia, hãy ngừng bắn để bảo tồn sinh mạng dân chúng và vãn hồi hòa bình. Trong thông cáo hôm 27 tháng 11, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết, Đức Thánh Cha theo dõi các tin tức đến từ Ethiopia, nơi diễn ra các cuộc đụng độ quân sự từ vài tuần nay liên quan đến vùng Tigray và các khu vực phụ cận. Vì bạo động, hàng trăm ngàn thường dân đã bị thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải rời bỏ gia cư tị nạn sang Sudan. Trong buổi đọc kinh truyền tin, Chủ nhật mùng 8 tháng 11, Đức Giáo Hoàng đã nói, trong lúc tôi nhắn nhủ, hãy để xa cám dỗ xung đột võ trang, tôi mời gọi tất cả hãy cầu nguyện và tôn trọng anh chị em, đối thoại và tái lập hòa bình sau những bất thuận. Những cuộc đụng độ ngày càng gia tăng và đã tạo nên một tình trạng trầm trọng về nhân đạo. Trong khi mời gọi cầu nguyện cho đất nước này, Đức Thánh Cha kêu gọi các phe xung đột hãy ngưng bạo lực để bảo tồn sinh mạng, đặc biệt là các thường dân, và để dân chúng có thể tìm lại được hòa bình. Từ tháng 4 năm 2018, bang Tigray, miền Bắc Ethiopia ở trong tình trạng căng thẳng với chính quyền trung ương ở đô thị Addis Abeba sau khi ông Abiy Ahmed lên làm thủ tướng liên bang. Gần đây, ông đã bổ nhiệm một thống đốc mới cho bang Tigray và loại ra ngoài mặt trận nhân dân giải phóng miền Tigray, vốn cầm quyền từ gần 30 năm nay ở bang này. Hồi tháng 9 năm nay, mặt trận giải phóng Tigray đã tổ chức bầu cử nghị viện tiểu bang, bất chấp lệnh của chính quyền trung ương, yêu cầu hoãn lại bầu cử vì đại dịch COVID-19. Từ ngày 4 tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Abiy Ahmed của Ethiopia, người đã đoạt giải Nobel Hòa Bình, ra lệnh tấn công các lực lượng phiến quân. Hôm 27 tháng 11, hãng tin Ethiopia cho biết quân đội chính phủ đã chiếm được nhiều thị trấn quanh thành phố Mekele, thủ phủ miền Tigray, đã có ít nhất 43.000 người tị nạn sang Sudan. Cũng ngày 27 tháng 11, trong cuộc gặp gỡ ba đại diện của Liên hiệp Phi Châu muốn làm trung gian chấm dứt xung đột, Thủ tướng Abiy Ahmed cho biết ông từ chối nói chuyện với mặt trận nhân dân giải phóng miền Tigray và chỉ nói chuyện với các đại diện miền Tigray hoạt động hợp pháp mà thôi. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Không thể dạy dỗ con cái nếu không có quyền bính. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Để dạy dỗ con cái, dĩ nhiên, cha mẹ cần phải có quyền trên con cái. Cho dẫu ngày nay, thực thi quyền bính trong gia đình là điều vô cùng khó khăn, nhưng quyền bính vẫn mãi mãi là đòn bẩy của giáo dục. Trước những đổi thay quá nhanh chóng của thời đại, nhiều bậc phụ huynh đầu hàng bỏ cuộc. Họ không thể nói không một cách dứt khoát trước những đòi hỏi vô lý của con cái. Con cái đã trở thành một thứ bảo chúa mà cha mẹ buộc phải vâng phục và làm theo tất cả mọi mệnh lệnh. Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự hư đốn của con cái. Ngày nay, hầu như trong mọi xã hội, cha mẹ đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng về quyền bính. Mặc dù ai cũng nhìn nhận rằng, một khi quyền bính không được nhìn nhận và thực thi, thì con cái là người chịu thiệt thòi và mất mát hơn cả. Theo kết quả của một cuộc thăm dò dư luận được đăng trên nhật báo Công giáo Pháp La Croix, cứ 3 người Pháp thì có 2 người khẳng định rằng việc cha mẹ không kiểm soát con cái đủ là nguyên nhân chính làm phát sinh các cuộc bạo động diễn ra trong một số khu ngoại ô của thành phố Paris. Nhiều người cho rằng khi một đứa trẻ hư hỏng thì trách nhiệm đương nhiên thuộc về những người có bổn phận phải dạy dỗ nó. Thật ra, có cha mẹ nào mà không mong muốn cho con cái mình được nên người? Có cha mẹ nào muốn con cái mình trở thành một người vô giáo dục và sống bên lề xã hội hay luật pháp? Người Việt Nam chúng ta thường nói, cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Cha mẹ tốt không đương nhiên sinh ra những đứa con tốt và nên người. Cha mẹ xấu cũng không nhất thiết phải sinh ra những đứa con tự bản chất là hư đốn. Biết bao nhiêu bậc phụ huynh gương mẫu đau khổ bó tay đứng nhìn những đứa con hư hỏng. Và dĩ nhiên, từ những gia đình đổ vỡ, cha mẹ không màng đến việc dạy dỗ con cái, vẫn có thể phát sinh những đứa con lương thiện và thành tài. Sự thành thân của một đứa con không hẳn là kết quả đơn thuần của việc giáo dục gia đình và thiện chí của cha mẹ. Tự trong thâm tâm, cha mẹ nào cũng mong muốn cho con cái được nên người. Cha mẹ ngày nay có lẽ cũng không tệ hơn cha mẹ của những thế hệ trước. Trẻ con và người trẻ ngày nay cũng không đương nhiên tệ hơn trẻ con ngày xưa. Nhưng giáo dục con cái trong một xã hội như xã hội Việt Nam hiện nay, trong một số trường hợp, xem ra là một nhiệm vụ không còn khả thi nữa. Lỗ hổng đạo đức do chế độ duy vật vô thần tạo ra, và vô số những đồi bại được du nhập cùng với kinh tế thị trường, đã khiến cho việc giáo dục gia đình ngày càng trở nên khó khăn. Quyền bính của cha mẹ ngày càng bị lung lay. Tiếng nói của cha mẹ ngày càng bị xem thường. Ngày nay, xã hội nào cũng tạo ra cái ảo tưởng cho rằng đứa con là thượng đế trong gia đình. Nó muốn là trời muốn. Nhiều bậc phụ huynh thú nhận rằng, cho dẫu họ luôn quan tâm giáo dục con cái dựa trên hệ thống giá trị mà họ hằng trân quý. Vậy mà, họ không hiểu được tại sao con cái vẫn không chịu chấp nhận bất cứ một kỷ luật ràng buộc hay một lời chỉ bảo nào. Ngày nay, một khi xã hội đã trống rỗng những giá trị đạo đức, một khi ưu tiên được dành cho sự thành công, quyền lực, tiền của, một khi con người chỉ còn được đánh giá bằng lợi nhuận kinh tế, thì dĩ nhiên, đứa trẻ hay người trẻ nào cũng nghĩ rằng, để được hạnh phúc, cuộc sống cần phải được dễ dàng, nghĩa là phải trở nên giàu có mà không cần cố gắng. Trách nhiệm của cha mẹ chính là phải giúp cho con cái thoát ra khỏi cái ảo tưởng ấy. Đây hẳn là một trách vụ vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi cha mẹ phải can đảm lội ngược dòng. Trước tiên là lội ngược dòng với xã hội. Trong một xã hội mà mọi giá trị luân lý và đạo đức đều bị đặt đứng sau tham nhũng và dối trá, thì lội ngược dòng là dám sống thẳng nói thật, là dám khước từ những gì đi ngược lại với luân lý và đạo đức. Chỉ khi nào dám lội ngược dòng với xã hội, cha mẹ mới có thể nói không với những đòi hỏi vô lý của con cái. Dám nói không với con cái là điều rất tự nhiên đối với cha mẹ. Là cha mẹ là phải can đảm nói không với con cái. Nói không với con cái, đi ngược lại với xã hội để bảo vệ những giá trị luân lý và đạo đức đích thực, là cả một nghệ thuật. Đó là một nghệ thuật đòi hỏi nhiều chiến đấu và hy sinh. Là các tín hữu Kitô, cha mẹ Công giáo cần phải xem việc thực thi quyền bính trong gia đình như con đường thập giá. sinh con cái, dưỡng dục chúng nên người, là đi vào con đường thập giá. Con cái có nên người hay không, không chỉ tùy thuộc ở những cố gắng của cha mẹ. Dưới cái nhìn đức tin, chúng ta nhận ra bàn tay dạy dỗ uống nắng của chính Chúa. Là người cha, Chúa hằng dõi theo sự lớn lên của từng đứa con. Do đó, cùng với những cố gắng và hy sinh, lời cầu nguyện của cha mẹ là điều không thể thiếu được trong việc dạy dỗ con cái. Trong một xã hội mà việc thực thi quyền bính trong gia đình ngày càng khó khăn, lời cầu nguyện của cha mẹ lại càng khẩn thiết hơn. Không bỏ cuộc trong việc dạy dỗ con cái, cha mẹ lại càng không nên đánh mất sự cậy trông vào ơn Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài những hoàn cảnh ra đời của các sách tin mừng.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã nói lần trước, các sách viết về lịch sử thần học thường bắt đầu từ thời các giáo phụ, khi các tác giả cố gắng diễn tả đạo đức đức tin bằng những ngôn ngữ văn hóa của thời đại. Tuy nhiên, chúng tôi muốn bắt đầu tiến trình này sớm hơn, nghĩa là từ khi các sách Tân Ước ra đời. Thật vậy, Tân Ước không chỉ là thuần túy lời mặc khải của Thiên Chúa, mà còn là lời của Thiên Chúa được diễn tả qua ngôn ngữ của loài người. Điều này được chứng tỏ khi phân tích hoàn cảnh ra đời của các sách Tân Ước. Tân Ước gồm 27 tác phẩm, thường được chia ra thành 3 nhóm dựa theo nội dung cũng như thể văn. Thứ nhất là các sách tin mừng. Thứ hai là các thư của các thánh tông đồ. Nhóm thứ ba là sách khải huyền. Các tác phẩm này không được sắp xếp theo thời gian biên soạn, nhưng mà dựa theo tầm quan trọng của nội dung đạo lý. Đứng đầu là 4 sách tin mừng, bởi vì chứa đựng các lời nói và việc làm của Chúa Giêsu. Kế đến, các thư của thánh tông đồ, phần lớn là của thánh Phaolô. Những thư này có độ dài ngắn khác nhau và được sắp xếp cũng dựa theo tầm quan trọng của đạo lý đứng đầu thư của Roma, chứ không dựa theo thời gian biên soạn. Thứ ba, sách khải huyền được xếp vào một loại riêng, sách về thể văn của nó, và có lẽ cũng bởi vì là tác phẩm khóa sầu các sách Tân Ước. Mỗi tác phẩm ra đời do những hoàn cảnh khác nhau mà chúng ta chỉ có thể đoán được khi phân nội dung của chúng. Chúng tôi muốn xếp lại thành 3 khối dựa theo tiêu chuẩn tác giả. Thứ nhất là tin mừng tất đám. Thứ hai là các thư của thánh Phaolô. Và thứ ba là các tác phẩm cử tọa. Hôm nay chúng ta bắt đầu phân tích các sách tin mừng. Ý nghĩa của cái từ tin mừng theo nguyên gốc Hy Lạp Evangelion, phiên âm sang tiếng Latin là Evangelium, được sử sáng tiếng Việt bằng nhiều thuật ngữ tin lành, tin mừng, phúc âm. Evangelion được hiểu theo nhiều nghĩa. Trong xã hội Hy Lạp và Roma của thời, bất cứ điều gì nhà vua phá cũng là tin vui, bởi vì ông ta tự trưng cho bậc thần linh. Tuy nhiên, Cựu Ước đã chuyển ý nghĩa sang hành động của Thiên Chúa, mang lại sự an ủi và cứu vớt cho nhân loại, tất nhiên những kẻ u sầu và đau khổ. Trong Tân Ước, cái từ tin mừng có nhiều nội dung khác nhau, có thể gom lại thành 3 nghĩa chính. 1. Mở đầu tác phẩm của Thánh Marco, ta thấy tin mừng được áp dụng cho lời Đức Giêsu ban báo ơn cứu độ đã gần kề. Marco viết, Đức Giêsu rao giảng tin mừng của Thiên Chúa và nói, thời kỳ đã mãn và triều đại của Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Marco 1:15. Thứ hai, sau cái thư thánh Phaolô gửi Roma, tin mừng mang một nghĩa rộng hơn. Tin mừng không chỉ bao gồm lời giảng của Đức Giêsu, nhưng mà được đồng hóa với chính sự nghiệp của người. Roma chương 1 câu 1 đến câu 5. Các thánh trong đời được ủy thác đi rao giảng tin mừng về Đức Kitô, nghĩa là hầu ân cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô. Điều này đã được các tông đồ thực hiện ngay từ Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì chúng ta có thể đọc thấy trong sách Tông Đồ Công Vụ. Chẳng hạn như ở chương 10 câu 36 đến 43, thấy Phêrô rao giảng tin mừng bình an, nghĩa là ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua các hoạt động của Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, trải qua biển Galilee, Judea, kết liễu với cái chết trên thập giá tại Jerusalem. Trong thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, tin mừng được hiểu là sứ điệp về Đức Kitô. Thứ ba, qua đầu thế kỷ thứ hai, từ năm 100, người ta mới áp dụng cho các tác phẩm viết về sứ điệp, tức là các sách tin mừng. Chủ đích của các tác giả cũng không khác gì với các thánh tông đồ vào lúc ban đầu. Ở cuối tác phẩm của mình, thánh Gioan tuyên bố như thế này: Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. Gioan 20 câu 30-31. Một tiêu chí yếu của thánh Gioan cũng như của các thánh sử khác không phải là kể lại cuộc đời của Đức Giêsu như là một vị anh hùng hay vĩ nhân đáng cho chúng ta cảm phục bắt chước, nhưng là để cho chúng ta lãnh được ơn cứu rỗi nhờ việc tin vào Đấng được Thiên Chúa sai đến. Vì vậy không lại gì mà các thánh sử không quan tâm lắm đến việc ghi nhận gốc gác của Đức Giêsu ra cả của thiếu thời của Người. Họ chú trọng tới cái giai đoạn quen gọi là cuộc đời công khai, và đâu kể cả trong giai đoạn này họ chẳng buồn ghi chú giờ này giờ xảy ra các biến cố, ngoại trừ một biến cố căn bản là cuộc tử nạn tại Jerusalem. Điều như vậy nếu là có một tin mừng thì cũng đúng, và nói rằng có bốn tin mừng thì cũng đúng. Thật vậy, xét về nội dung thì chỉ có một tin mừng cứu độ do Chúa Giêsu mang lại, và chính Người là tin mừng. Còn xét về hình thức truyền tải sứ điệp thì có bốn quyển sách tin mừng. Về hình thức, bốn quyển sách đó giải ngắn không điểm nào. Matthew có 1.068 câu và 19.278 lời. Marco có 661 câu và 11.229 lời. Luca có 1.149 câu và 19.404 lời. Gioan cũng có 879 câu và 15.416 lời. Về nội dung, ba quyển đầu tiên được gọi là nhất giảm bởi vì có nhiều điểm tương đồng với nhau, khác với quyển thứ bốn có bốn cục và ngôn ngữ riêng biệt. Tuy nhiên, cả bốn quyển được gặp nhau ở trình thuật về cuộc tử nạn. Các học giả cho rằng tác phẩm của Marco cổ điển nhất và được Matthew và Luca dùng làm nguồn tham khảo. Tất cả được sử dụng một nguồn đã có sẵn, thu thập các lời giảng của Chúa Giêsu, được đặt tên là Q, viết tắt từ chữ Quelle tiếng Đức, có nghĩa là nguồn gốc. Rồi sau đó, mỗi tác giả thêm vào những thông tin lấy từ những nguồn tư liệu riêng của mình. Dưới đây, chúng tôi chỉ trình bày sơ qua ba tin mừng chân tám, còn quyển thứ bốn sẽ được bàn chung với các văn phẩm của Gioan. Tin mừng Marco. Tác giả sử dụng một vài bộ sưu tập đã có sẵn trước, xếp theo đề mục, ví dụ các phép lạ, các cuộc tranh luận, các huấn thị, các sự môn, và xếp lại theo tiêu chuẩn địa lý, bố cục như thế này. Tiếp theo, một lời dẫn nhập ngắn. Tác giả thuật lại sứ vụ của Đức Giê-xu tại Galilee, từ chương 1 câu 14 tới chương 6 câu 13. Tại đó, nhóm 12 được thành lập. Kế đó là hoạt động ở ngoài Galilee, từ chương 6 câu 14 tới chương 8 câu 26. Và lên đường tiến về Jerusalem, từ chương 8 câu 27 tới chương 10 câu 52. Được phân phối dựa theo 3 lần tin báo của trời lại. Phần cuối cùng thuật lại được rao giảng của Đức Giê-xu tại Jerusalem, từ chương 11 câu 1 tới 13 câu 37. Và cuộc tử nạn và phục sinh, chương 14 câu 1 tới chương 16 câu 8. Về sau thế vào trình thuật về những lần Chúa phục sinh đã hiện ra, chương 16 từ câu 9 tới câu 20. Truyền thống cá cho ông Marco là tác giả, móc nối với ông Gioan Marco được sách Công Đồ Công Vụ nhắc tới ở chương 12 câu 12 như là người cộng tác với hai ông Phaolô và Barnaba, rồi sau này với ông Phêrô. Cho thấy Irene và Clemente Alessandria, tác phẩm được viết cho các tín hữu Roma vào khoảng năm 60 và 70. Vì lý do gì đã thúc đẩy tác giả biên soạn cuốn Tin Mừng Thiên Khởi này? Câu trả lời có thể tìm nơi cộng đoàn mà tác giả nhằm tới. Các tín hữu sống tại Roma đang trải qua một cách tất hại giữa thời hoàng đế Nero, đối với cái chết của hai vị thủ lãnh là Phêrô và Phaolô. Bên Palestina, tình hình rối loạn đối với cuộc tàn phá vào năm 70. Các tín hữu sống trong cảnh hoang mang, các vị lãnh đạo đã chết rồi, còn Chúa Giê-xu thì chưa trở lại. Đức tin của cộng đoàn bị thử thách. Để đương đầu với cuộc khủng hoảng này, cần phải trở về nguồn gốc của mình tại Chúa Giê-xu để tìm hiểu ý nghĩa của lịch sử nhờ việc nghiên cứu sứ điệp của người. Tác giả Marco giới thiệu thọc giá như là một chìa khóa để khám phá ý nghĩa của cuộc sống. Cái chết của Chúa Giê-xu là sự hiến tế bản thân cho Chúa Cha để mà mang lại ơn cứu độ cho loài người. Thập giá là nơi Đức Giê-xu thể hiện vai trò Messiah. Đây cũng là ý nghĩa của thập giá mà các tín hữu đang trải qua. Tóm lại, với ưu tiên của Marco là củng cố đức tin cho một cộng đoàn đang bị hốt hoảng trước những cuộc bất hạnh về đức tin. Họ cần được củng cố và kiên trì trước những cơn thử thách và bất hạnh. Lần tới chúng tôi sẽ trình bày hoàn cảnh ra đời của các sách Tin Mừng Matthew và Luca.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Đến với nhau bằng con tim rộn ràng, đến với nhau bằng đôi tay nồng nàn, đến chào nhau hương tình người êm ấm, đến chào nhau đôi môi cười tươi thoáng, đến bên nhau thôi ghen ghét nghi ngờ, nắm tay nhau chung xây những ước mơ. Người Việt Nam chung vui đời sống mới, trời Việt Nam sẽ có ngày đẹp tươi.
Chuyện kể rằng, trong một chuyến bay nọ, trước khi máy bay cất cánh, một hành khách muốn có một ly nước để uống thuốc. Cô tiếp viên đã lịch sự nói với ông rằng, máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách đợi thêm vài phút. Sau khi máy bay cất cánh và ổn định, tôi sẽ mang nước cho quý khách. 15 phút trôi qua, cô tiếp viên ấy đã quên mang nước đến vì những vấn đề khác, cho tới khi người hành khách bấm chuông gọi giúp đỡ. Lần này, cô may mắn mang nước đến cho người khách và xin lỗi với một nụ cười. Tuy nhiên, người đàn ông đã giận dữ nói, đây là kiểu phục vụ gì vậy? Cô có biết tôi phải chờ bao lâu không? Người tiếp viên thành thật nhận lỗi, nhưng ông khách kia cũng không tha thứ. Để bày tỏ sự hối lỗi, trong suốt chuyến bay ấy, mỗi khi đi ngang qua vị trí hành khách ấy ngồi, cô tiếp viên đều dừng lại, nở một nụ cười thật tươi và hỏi liệu ông có muốn uống nước. Nhưng người khách ấy đều từ chối. Trước khi máy bay hạ cánh, vị khách này đã yêu cầu cuốn sổ hành khách để viết lời bình luận. Cô tiếp viên nghĩ rằng vị khách sẽ phàn nàn về sự bất cẩn của mình. Dù vậy, cô vẫn tươi cười nói với hành khách ấy, xin hãy để tôi xin lỗi thêm một lần nữa. Tôi sẽ chấp nhận mọi lời phê bình của ngài, cho dù chúng là gì đi nữa. Vị khách không nói lời nào, nhưng để lại vài dòng rằng, trong suốt chuyến bay, cô tiếp viên ấy đã bày tỏ lời xin lỗi chân thành của mình. Cô đã mỉm cười 12 lần và khiến tôi thật sự cảm động. Tôi quyết định viết một lá thư đánh giá cao thay vì một bức thư phàn nàn. Chất lượng phục vụ của các bạn thật tuyệt vời, và cô là người tiếp viên rất tốt. Nếu có cơ hội trong tương lai, tôi sẽ lên chuyến bay này lần nữa. Quý vị và các bạn thân mến, một nụ cười khởi đi từ tấm lòng chân thành có khả năng đem đến sự ấm áp và bình yên giữa con người với nhau. Xuất phát từ lòng khiêm tốn, nhìn nhận thiếu sót và thiện chí muốn sửa chữa thiếu sót đó, những nụ cười tươi tắn và chân thành của nữ tiếp viên đã để lại một ấn tượng rất đẹp trong lòng người hành khách. Không có một khoảng cách rộng hơn cho sự bất bình và thiếu thiện cảm, mà chỉ có cả một không gian rực rỡ nụ cười thân thiện làm ấm áp lòng người. Nụ cười là tài sản tuyệt vời mà con người có được, là món quà quý giá mà con người có thể trao tặng cho nhau. Đại văn hào Nga Maxim Gorky cho rằng, tiếng cười là thuộc tính đẹp nhất của con người. Thật vậy, quý vị và các bạn thân mến, trong bất cứ môi trường nào mà chúng ta hiện diện, những nụ cười chân thành luôn cần thiết và có ý nghĩa biết bao trong cuộc sống của chúng ta. Một nụ cười thân thiện có thể khiến con người dễ xích lại gần nhau. Một nụ cười hiền hòa có thể xóa đi những căng thẳng, hiềm khích mà xây dựng tình thân ái. Và càng tuyệt vời biết bao, nếu chúng ta trao những nụ cười ấm áp, lung linh sự cảm thông cho những người đang chìm đắm trong sự cô đơn, đau khổ và tuyệt vọng. Thánh Teresa Calcutta đã khuyến khích chúng ta rằng, chúng ta hãy gặp nhau với nụ cười, vì nụ cười là khởi đầu của tình yêu. Thật vậy, trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều lúc, chúng ta cảm nhận được niềm vui và sự bình yên nơi những nụ cười. Nụ cười ấm áp của cha mẹ, anh chị em trong gia đình, nụ cười lung linh niềm hạnh phúc của người mà chúng ta yêu thương, và cả những nụ cười đem đến cảm giác bình yên của ai đó đang có sự bất hòa với chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta hãy nỗ lực xây dựng tình thân ái với nhau bằng những nụ cười chân thành, tỏa sáng những yêu thương.
Vì tình Chúa đã đến chúng ta, Ngài đã đến và chết cho ta, cùng cô ai nghèo đói cô đơn, tình trời ban xóa hận cảm ơn. Này người ơi cùng nắm tay nhau và chung xây trời mới đẹp màu, ngồi gần nhau lời hát và xin tình trời ban tuôn tràn trong tim.
dạy Chúa, cuộc sống này sẽ buồn biết bao nếu thiếu đi những nụ cười. Xin Chúa giúp chúng con không để những áp lực trong công việc và sự căng thẳng trong các mối tương quan với tha nhân làm chúng con quên đi sự hiện diện của nụ cười trên gương mặt của mình, nhưng luôn biết quảng đại và chân thành trao tặng cho nhau những nụ cười ấm áp lòng cảm thông và tình thân ái. Amen.
Vì tình Chúa đã đến thương ta, Ngài đã đến và chết cho ta, cùng vua ai nghèo đói cô đơn, tình trời ban xóa hận cấm thần. Này người ơi cùng nắm tay nhau, và đứng tay trời với đất màu, ngồi gần nhau lời hát con tim, tình trời ban luôn tràn trong tim.
Bằng tâm tư đậm đà, xót thương nhau tình anh em một nhà. Quyền thương chiều dâng về người tin kính, chúng cho nhau an vui đời quang vinh. Khóc bên nhau khi vui lúc u sầu, hát bên nhau ca mơ lúc thăm màu. Nhà Việt Nam vui chan hòa ánh sáng, người Việt Nam Chúa chúc lành về ba.
Vì tình Chúa đã đến chúng ta, Ngài đã đến và chết cho ta, cùng vô ai nghèo đói cô đơn, tình trời ban xóa hận cấm thần. Trời ơi cùng nắm tay nhau, và chung tay trời với đẹp màu, ngồi gần nhau lời hát vang chim, tình trời ban luôn tràn trong tim.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.